Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ ba, ngày 25 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Ra mắt kênh thông tin tuyên truyền hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trên nền tảng Zalo.
Xu hướng du lịch kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của người dân thủ đô có sự dịch chuyển.
Thuốc y học cổ truyền đầu tiên điều trị COVID-19 được cấp phép.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Công ty giải trí Walt Disney bắt đầu đợt sa thải hàng loạt thứ hai.
Máy bay chở 167 người cháy động cơ vì đâm phải chim và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành và 5 ngân hàng thương mại nhà nước để tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các vấn đề đang còn vướng mắc liên quan lãi suất, tiếp cận vốn, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Thủ tướng đề nghị các ngân hàng thương mại nhà nước có giải pháp lộ trình cụ thể để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, các cơ quan tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát hành trái phiếu đủ điều kiện thanh toán cho các trái chủ theo đúng quy định của pháp luật. Đối với bất động sản, Thủ tướng nêu rõ hiện đang gặp khó khăn. Về phía quản lý nhà nước, phải tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để họ hoàn thành các công trình dự án, đưa ra thị trường, giải quyết các thủ tục về hành chính như cấp đất, quy hoạch. Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại phân khúc bất động sản của mình, bởi từ trước tới nay toàn chú trọng vào phân khúc cao cấp, tận dụng chính sách gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội.
Chiều nay tại huyện ủy Phúc Thọ, Thạch Thất và Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, điều động phân công đồng chí Lê Minh Đức thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đến nhận công tác tại huyện Thạch Thất, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, điều động phân công đồng chí Doãn Trung Tuấn thôi chức Phó Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ đến nhận nhiệm vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao năng lực lãnh đạo của hai đồng chí Doãn Trung Tuấn và Lê Minh Đức là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành. Thường trực Thành ủy tin tưởng trên cương vị công tác mới, hai đồng chí tiếp cận nhanh với môi trường mới cùng với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy Thạch Thất tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng để đưa đơn vị địa phương có những bước phát triển mới.
Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trước cử tri của huyện Sóc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố luôn quan tâm ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng, quy hoạch xây dựng hạ tầng khung. Thành phố đang tiếp tục triển khai phân cấp, ủy quyền cho địa phương để chính quyền địa phương có thể trực tiếp giải quyết từ cơ sở. Cùng với đó, các sở ngành phải phối hợp với huyện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết thấu đáo các nội dung kiến nghị của cử tri, nhất là hai vấn đề mà cử tri quan tâm liên quan đến nhà máy xử lý rác thải và quy hoạch rừng. Đánh giá các nội dung kiến nghị đều rất thiết thực, xác đáng. Chủ tịch thành phố khẳng định các ý kiến sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, truyền tải tới Quốc hội, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết.
Sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp công dân Nguyễn Văn Tường và bà Nguyễn Thị Diện, địa chỉ số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Theo nội dung đơn, ông Tường và bà Diện có đơn đề nghị được mua bổ sung diện tích sử dụng ngoài giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp của các hộ tại số 25 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Cụ thể, gia đình ông Nguyễn Văn Tường muốn mua bổ sung 9,7 m², gia đình bà Nguyễn Thị Diện muốn mua bổ sung 29,9 m². Diện tích muốn mua bổ sung đều gắn liền với các diện tích của hai gia đình đang sử dụng, được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất và không có tranh chấp. Vụ việc diễn ra từ năm 2008, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết do nhiều nguyên nhân. Sau khi nghe đại diện các sở ngành báo cáo quá trình xử lý, giải quyết vụ việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của công dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật trong tháng 5 năm 2023. đồng thời giao văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Ban tiếp công dân thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.
Làm việc với Ban tiếp công dân thành phố chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của Ban tiếp công dân thành phố đã làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận xử lý đơn thư, đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, Ban tiếp tục làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo thành phố chỉ đạo xử lý, giải quyết một số vụ việc khiếu nại phức tạp và xử lý đơn thư, duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân thường xuyên, phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người, triển khai nâng cấp hệ thống quản lý số hóa đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị, tăng cường bồi thường, chuẩn bị tốt về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Chiều nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức lễ ra mắt kênh thông tin tuyên truyền hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và tiếp nhận phản ánh của cử tri trên nền tảng Zalo. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên khẳng định, chuyển đổi số đang là một xu thế tất yếu và cần thiết, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội rất quan tâm. Đồng chí yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố làm đầu mối phối hợp với các ban, Hội đồng nhân dân các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên nền tảng Zalo, phối hợp chặt chẽ với công ty cổ phần VNG Zalo để triển khai các tính năng phục vụ kịp thời thông tin đến cử tri và người dân.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Những thông tin nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, tức mùng 6 tháng 3 năm Quý Mão, tỉnh Phú Thọ thành kính tổ chức lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ tại khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, lễ dỗ Đức Quốc Tổ được thực hiện trang nghiêm, thành kính theo nghi thức truyền thống. Trước anh linh Đức Quốc Tổ, tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Sau lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Tổ mẫu Âu Cơ.
Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4, đoàn kiều bào gồm 75 đại biểu từ 23 quốc gia trên thế giới do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu dẫn đầu về Phú Thọ dự lễ dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm Quý Mão 2023. Sáng nay, sau lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng, đoàn kiều bào đã thực hiện lễ báo công tri ân công đức tổ tiên và trồng cây lưu niệm ở khu vực đền giếng. Thay mặt đoàn kiều bào, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã báo cáo anh linh các vị vua Hùng về tình hình cộng đồng kiều bào trong năm vừa qua. Tại buổi gặp mặt kiều bào, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chào mừng đoàn đại biểu về dự lễ dỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ 2023. Cảm ơn tình cảm cũng như sự quan tâm của bà con người Việt ở nước ngoài đã dành cho tỉnh.
Sáng nay, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, long trọng tổ chức lễ hội truyền thống Đền Hát Môn năm 2023 và dâng hương kỷ niệm 1980 năm ngày dỗ Hai Bà Trưng. Dự lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà. Lễ hội truyền thống Đền Hát Môn hàng năm là sự kiện quan trọng, khẳng định ý nghĩa to lớn của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua đó giáo dục và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nhất là với thế hệ trẻ. Lễ hội truyền thống Đền Hát Môn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội được tổ chức quy mô cấp vùng nhằm tưởng nhớ tri ân công lao của Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng của dân tộc. Điểm nhấn đặc biệt là nghi thức rước và dâng cúng bánh trôi với sự tham gia của đông đảo người dân trong xã.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris, 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 phối hợp với Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh, Ban Liên hợp Quân sự Trại David và Hội Những Người Bạn Di sản Việt Nam tổ chức tọa đàm thi hành Hiệp định Paris, câu chuyện của những nhân chứng lịch sử Trại David. Tại buổi tọa đàm, những câu chuyện về quá trình thực thi Hiệp định Paris được chia sẻ bởi các nhân chứng lịch sử. Ban tổ chức mong muốn được tri ân, tôn vinh và làm sống lại câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam 50 năm về trước và hoạt động thực thi Hiệp định Paris của các thành viên Ban Liên hiệp Quân sự trong Trại David, đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Dịp nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là cơ hội vàng cho ngành du lịch thủ đô nói riêng và cả nước nói chung trong việc thu hút du khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Đến thời điểm này, các tour tuyến cơ bản đã hoàn thành. Theo ghi nhận tại các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến du lịch năm nay giá vé máy bay tăng, ít nhiều đã ảnh hưởng đến thị trường du lịch. Do vậy, xu hướng du lịch kỳ nghỉ lễ dịp này của người dân có sự dịch chuyển. Xu hướng du lịch tự túc, điểm đến gần được người dân lựa chọn nhiều. Điều này là do nền kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi sau dịch COVID-19, nên xu hướng đi du lịch xa với chi phí cao của người dân cũng có phần tiết giảm. Do đó, việc chủ động xây dựng tour cho kỳ nghỉ với kinh phí tiết kiệm được các đơn vị chú trọng.
Thưa quý vị và các bạn, trang Booking.com vừa đưa ra danh sách những điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, dựa trên đánh giá của du khách. Thành phố Hà Nội là một trong 10 điểm đến trong danh sách này. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày là dịp để các gia đình lên kế hoạch đi chơi, đồng thời là cơ hội vàng để du lịch bứt tốc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai về những địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ sắp tới tại Hà Nội.
Chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 10 km, ngôi làng Bát Tràng nằm ven sông Hồng êm đềm thơ mộng. Làng nghề nổi tiếng từ lâu đã cho ra đời những sản phẩm tinh xảo nhưng lại mộc mạc giản dị. Ngoài việc tham quan mua sắm, du khách còn có thể tự tay làm nên những sản phẩm gốm. Đặc biệt, với không gian kiến trúc độc đáo cùng nhiều sản phẩm gốm tinh xảo, trung tâm tinh hoa làng nghề Việt ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đang thu hút đông đảo khách tham quan tìm hiểu về làng nghề gốm truyền thống, nơi góp phần lưu giữ hồn gốm Việt. Bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Làng nghề Việt nói:
Chúng tôi có một khu trải nghiệm nghề để mà đưa du khách và đặc biệt là các em, các cháu trong các trường đại học, kể cả là các trường quốc tế lẫn trong nước, là được vào đây để trải nghiệm nghề gốm và được làm một lúc, một giờ hay nửa ngày làm nghệ nhân của nghề gốm. Thì vào đây các em, các cháu sẽ được hướng dẫn, được giới thiệu, được giao lưu với các nghệ nhân làm gốm và được các cô, các bác, các anh, các chị hướng dẫn làm gốm.
Làng cổ Đường Lâm thuộc địa phận thị xã Sơn Tây cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Đây là ngôi làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được nhà nước trao bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 2006. Với những nét đặc trưng về kiến trúc, nghệ thuật của một ngôi làng cổ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, có thể nói làng cổ Đường Lâm chỉ đứng sau phố cổ Hội An và phố cổ Hà Nội về quy mô cũng như giá trị nghệ thuật, khiến cho nơi đây đã trở thành điểm nhấn du lịch của Hà Nội. Bên cạnh đó, sau một năm khai trương phố đi bộ Sơn Tây đã thu hút hàng chục vạn lượt khách, tạo không gian văn hóa cộng đồng hấp dẫn, là điểm đến của nhiều người dân và du khách. Trung bình mỗi tuần, tuyến phố thu hút khoảng 10 đến 15.000 lượt khách. Ông Nguyễn Đăng Thảo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm thị xã Sơn Tây nói:
Lượng khách du lịch đến với Đường Lâm, thành cổ hay đền Và ngày mùa đông, một không gian đi bộ buổi tối, một không gian đêm để lưu giữ du khách lại với Sơn Tây, thì đây cũng sẽ là một cái điểm nhấn, đây là một cái trọng tâm phát triển của chúng tôi thời gian tới để cố gắng lưu giữ người du khách đến với Sơn Tây.
Một gợi ý khác cho kỳ nghỉ lễ là du khách có thể đến huyện Quốc Oai. Tại đây, du khách có thể tham quan chùa Thầy, ngôi chùa có tuổi đời hàng ngàn năm tuổi tại Hà Nội. những giá trị nổi bật nhất của ngôi chùa đến giờ vẫn được bảo lưu nguyên vẹn, gồm 3 tòa chùa cả mang dấu ấn kiến trúc đặc trưng của thế kỷ 17, ngôi thủy đình ở giữa hồ sen cùng các pho tượng gỗ đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Ông Nguyễn Vũ Hán, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Quốc Oai cho biết.
Và kết hợp thêm những cái du lịch cộng đồng thì nó đủ để thành một cái tam chip cho cái chuỗi du lịch của Quốc Oai nó được mãn nhãn và nó thỏa mãn được những cái nhu cầu của những người. Có người đến tâm linh thì đến chỗ này vui chơi giải trí hiện đại sang Tuần Châu. Và nếu như trải nghiệm trang trại thì xuống các làng quê ở đây tìm hiểu gói bánh gai ở đây như nào, chè lam ra làm sao, thì sẽ làm những cái thực hiện những cái điều đó thì sẽ hy vọng sẽ cuốn hút được du khách đến với chùa Thầy đông hơn.
Khi du lịch Hà Nội vào kỳ nghỉ lễ, du khách cũng không nên bỏ qua các khu phố đi bộ như phố đi bộ Hồ Gươm, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, phố đi bộ Hồ Thiền Quang. Các khu phố đi bộ có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thủ đô cũng như du khách cả trong và ngoài nước. Khi đến đây, du khách sẽ được tham quan những công trình kiến trúc lâu đời, thưởng thức các món ăn đặc trưng của thủ đô. Bên cạnh đó, việc viếng thăm một số địa danh lịch sử như Lăng Bác, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long trong dịp này cũng là một lựa chọn ý nghĩa vào dịp nghỉ lễ. Hiện nay, nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn trong khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội đã kín chỗ, nhiều nơi đã báo hết phòng từ 1 tháng nay. Vì thế, để có một kỳ nghỉ an toàn chất lượng cho cả gia đình, du khách nên liên hệ trước với dịch vụ tại các điểm đến. Nếu tổ chức các chuyến dã ngoại cắm trại ngoài trời, du khách nên chú ý đến thời tiết, chuẩn bị các vật dụng, đồ tránh mưa, thực phẩm đảm bảo an toàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, đứng trước các khó khăn của doanh nghiệp, nếu Bộ không kịp thời tìm những giải pháp để tháo gỡ, thì khó có thể đạt được mục tiêu cho năm nay và cho cả chu kỳ 5 năm, 10 năm tiếp theo. Về lâu dài, Bộ, ngành, địa phương cũng sẽ cần tăng cường phổ biến thông tin về thị trường, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh sản xuất, nuôi trồng theo tiêu chuẩn. Đối với các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng cần chủ động nghiên cứu tìm hiểu các ưu đãi thị trường, thuế, hạn ngạch, v.v., tìm hiểu đối tác để hợp tác kinh doanh, chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất theo tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu, nâng cao kỹ năng quản lý xuất xứ hàng hóa, quản lý nguyên liệu đầu vào nhằm gia tăng ưu đãi cho doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, những bất động sản được hình thành trong tương lai do các chủ đầu tư thực hiện phải giao dịch qua sàn để đảm bảo tính công khai và minh bạch. Đây là đề xuất mới được Chính phủ đưa vào dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đề xuất này, phóng viên thực sự đã có ghi nhận phản ứng của thị trường.
Cụ thể, theo Điều 57 trong dự thảo, hai loại giao dịch bất động sản phải thông qua sàn đó là chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hoặc công trình hình thành trong tương lai và chuyển nhượng, cho thuê lại đất đã có hạ tầng kỹ thuật. Còn các giao dịch khác được khuyến khích giao dịch thông qua sàn. Quy định mới này nhằm đảm bảo quyền trách nhiệm của chủ đầu tư dự án với người mua và tránh tình trạng đầu cơ. Quy định các giao dịch nhà đất phải thông qua sàn từng được nêu tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006, nhưng sau đó được bỏ khi sửa luật vào năm 2014 và áp dụng đến nay. Theo các chuyên gia, việc không bắt buộc giao dịch mua bán chuyển nhượng bất động sản phải qua sàn trong 8 năm qua đã làm giảm tính minh bạch của thị trường. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá.
Có thể cái đề xuất này nó cũng sẽ động chạm đến các cái nhóm đối tượng khác như các nhà phát triển hoặc có thể làm tăng một số những cái phí. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể khẳng định rằng nếu qua một cái tổ chức mà có năng lực, có trách nhiệm phải thẩm định, có đảm bảo thẩm định được và chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng thì chúng tôi cho rằng là rất cần thiết. Tuy nhiên chúng ta cũng phải xác định khi đã chọn một tổ chức trung gian để thẩm định, để kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng, về pháp lý, các cái sản phẩm bất động sản cho người tiêu dùng thì các cái tổ chức đấy phải cũng phải đảm bảo được quy định bởi pháp luật về năng lực, về các quy định trong cái hành nghề của họ phải là rất là đầy đủ, chặt chẽ.
Tuy nhiên, khi đã chọn một tổ chức trung gian để thẩm định, kiểm tra, chịu trách nhiệm về chất lượng pháp lý bất động sản cho người tiêu dùng, các tổ chức này cũng cần phải được đảm bảo bởi quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch Công ty Bất Động Sản Khang Len nhận định.
Qua có rất nhiều các chủ tư tự mở sàn trong giai đoạn vừa rồi, nhưng mà cho thấy là như chúng tôi quan sát thì họ có rất nhiều chủ tư lớn, nhưng khi mở sàn thì hoạt động sàn họ không thành công và thậm chí họ phải đóng cửa cái mảng kinh doanh của họ lại. Tuy nhiên góc nhìn nào đó thì nếu như chủ tư mà outsource ra bên ngoài thuê đơn vị mà sàn để bán hàng cho mình thì tôi nghĩ rằng họ sẽ làm cho họ tập trung vào khâu sản xuất hơn, thì tôi cho là chứ không thể để chủ tư tự sản xuất sản phẩm, tự niêm yết và tự bán. Thì tôi nghĩ là qua sàn đấy thì bất động sản cũng là một hoạt động liên quan đến tài chính rất nhiều, liên quan đến tài sản rất lớn và liên quan đến cái an sinh xã hội rất là cao. Thì tôi nghĩ là chúng ta đẩy mạnh cái vai trò của sàn lên đấy, là tôi nghĩ là đấy là cái sự tiến hóa rất là tốt. Và có chăng hơn nữa chúng ta nên quản lý chặt các sàn ở góc độ gì là kiểm soát về tiêu chí, để tránh tình trạng là những cái sàn yếu năng lực hoặc là sàn mà hoạt động không lành mạnh, tiêu cực, gây ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng và ảnh hưởng đến thị trường và làm giảm niềm tin của đại chúng.
Bên cạnh đó, một số ý kiến bày tỏ việc bắt buộc mọi giao dịch phải qua sàn có mặt tích cực là nhà nước có thể tăng quản lý và giám sát các giao dịch bất động sản, nắm được cơ sở dữ liệu về giao dịch cho toàn thị trường. Cơ quan chức năng cũng quản lý được các giao dịch của các nhóm môi giới nhỏ lẻ nhằm minh bạch hóa quá trình giao dịch, thay vì để bát nháo như trong thời gian qua. Mặc dù có những mặt tích cực, tuy nhiên cũng lưu ý khi áp dụng quy định này cần phải đặc biệt chú ý đến việc giao dịch ở những địa phương ngoại thành, nông thôn, những nơi chưa quen với việc xuất hiện của khái niệm sàn giao dịch bất động sản. Nếu không xem xét khía cạnh này thì dễ trở thành rào cản, làm hạn chế việc giao dịch ở các địa phương đó. Dù ủng hộ việc giao dịch bất động sản qua sàn, nhưng nhiều ý kiến đề xuất bên cạnh việc siết chặt, kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng các sàn giao dịch, cần nâng cao vai trò của các môi giới. Thực tế, thời gian qua cho thấy, nhiều môi giới làm việc cho các sàn nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc làm ăn còn chụp giật, có hành vi thổi giá, tư vấn sai cho người mua. Chính vì vậy, trong sửa đổi lần này, chính phủ cũng siết lại các điều kiện thành lập, quyền và nghĩa vụ của người tham gia sàn.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã chủ trì buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về công tác phòng chống dịch bệnh trên người, tập trung cho phòng dịch COVID-19. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các địa phương, các sở ngành cần rà soát lại các điều kiện phòng chống dịch bệnh, các lực lượng ứng trực để chủ động ứng phó khi số ca bệnh tăng sau kỳ nghỉ lễ. Tại Hà Nội, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng dần. Đánh giá về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố hiện nay, Hà Nội đang ở cấp độ 1, nguy cơ thấp. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành, các quận huyện, thị xã cần rà soát lại toàn bộ công việc, chủ động ban hành các văn bản về hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới.
Chỉ sau 3 ngày sử dụng Sancovia, thuốc y học cổ truyền đầu tiên điều trị triệu chứng của COVID-19, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ ngày 12 tháng 4, 100% bệnh nhân không tăng nặng, giảm nhanh các triệu chứng. Thông tin được chia sẻ tại hội thảo hiệu quả của sản phẩm y dược cổ truyền trong phòng ngừa, điều trị COVID-19 và các bệnh cúm mùa do Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hôm nay. Tại hội thảo, bác sĩ Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược Học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Sancovia là thuốc y học cổ truyền đầu tiên và duy nhất được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Đây là thành quả của sự nỗ lực nghiên cứu, chứng minh tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm thảo dược Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 với sự quyết tâm đồng lòng của hàng trăm các y bác sĩ, dược sĩ, ngành y tế Việt Nam.
Sáng nay, Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho ban lãnh đạo, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2023, cho gần 100 cán bộ hội viên là lãnh đạo thành viên của 30 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý đã được tập huấn quản lý tài chính, kỹ năng quảng bá xúc tiến thương mại. Thông qua lớp tập huấn, chị em sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Từ đó sẽ khẳng định được hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý.
Theo thông tin từ báo chính phủ.vn, lực lượng công an đã lần theo dấu vết và bắt hơn 50 người trong vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines sách ma túy. Theo đó, trước và sau khi trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vì họ không biết trong hàng xách tay về Việt Nam có ma túy, cảnh sát đã lần theo dấu vết bắt hơn 50 người. Những người trên liên quan đến các đầu mối giao nhận ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Họ bị điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên biên giới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng với chủ đề Chủ nghĩa đa phương hiệu quả thông qua bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam cho rằng chủ nghĩa đa phương chỉ hiệu quả nếu có sự thiện chí, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Việt Nam ủng hộ vai trò của Hội đồng Bảo an trong việc bảo đảm tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và pháp quyền như đã khẳng định trong tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an hồi tháng 1 năm 2020 do Việt Nam chủ trì đề xuất.
Hôm nay, Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ song phương với Nga nhân dịp kỷ niệm lần thứ tư hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Gần 30 nước đã sơ tán nhân viên ngoại giao cùng công dân khỏi quốc gia châu Phi này khi giao tranh giữa các phe phái tiếp diễn. Khoảng 10 ngày trở lại đây, xung đột quân sự giữa quân đội chính phủ và nhóm vũ trang tại Sudan không ngừng leo thang căng thẳng, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hàng loạt đại sứ quán của các quốc gia phương Tây thông báo đóng cửa, ngừng hoạt động do lo ngại an ninh tại Sudan.
Hai vụ đánh bom đã xảy ra nhằm vào một đồn cảnh sát chống khủng bố ở Tây Bắc Pakistan. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương. Một phần của tòa nhà cảnh sát đã bị sập. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân và số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.
Các khách hàng gửi tiền tại First Republic Bank đã rút hơn 100 tỷ đô la Mỹ ra khỏi ngân hàng này trong cuộc khủng hoảng xảy ra hồi tháng 3 vì lo ngại rằng đây có thể là ngân hàng thứ ba phá sản sau sự sụp đổ của hai ngân hàng trước đó vào đầu tháng.
Walt Disney bắt đầu đợt sa thải hàng loạt thứ hai. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này đang xúc tiến kế hoạch cắt giảm 7.000 nhân sự để tiết kiệm khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ. Ngành giải trí đã phải tiết giảm chi tiêu kể từ khi dịch vụ phát sóng video trực tuyến ra mắt, khiến nhiều công ty truyền thông có tên tuổi thua lỗ hàng tỷ đô la Mỹ khi phải cạnh tranh với các nền tảng video trực tuyến như Netflix. Dự kiến đợt cắt giảm thứ ba sẽ tiếp tục vào đầu mùa hè này.
Thưa quý vị và các bạn, một máy bay chở 167 người đã vô tình đâm phải chim trong quá trình cất cánh tại Nepal, khiến động cơ bốc cháy nhưng vẫn thực hiện hành trình và hạ cánh an toàn tại điểm đến. Người phát ngôn của cơ quan hàng không dân dụng Nepal, ông Jagannath Nirola cho biết một động cơ của máy bay của hãng hàng không Fly Dubai đã bốc cháy không lâu sau khi cất cánh tại một sân bay ở Kathmandu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Sau khi thất bại 2-3 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 11 tháng 4, U22 Việt Nam đã được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu giao hữu cuối cùng với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32. Tuy nhiên, U22 Việt Nam lại gây thất vọng khi để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Bà Rịa Vũng Tàu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Khánh Duy ở phút thứ 23. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier đã thua cả hai trận giao hữu trước khi sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Nếu tính thêm 3 trận thua ở giải giao hữu Doha Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier đang có chuỗi 5 thất bại liên tiếp. Theo kế hoạch, ngày mai 26 tháng 4, toàn đội sẽ sang Campuchia và bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Huấn luyện viên Philippe Jouzier đã loại 7 cầu thủ bao gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Đức Việt của Hồng Anh Gia Lai, Trần Văn Thắng, Nguyễn Nam Trường của câu lạc bộ Hòa Bình, Hà Văn Phương, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Phạm Đình Duy, câu lạc bộ Đà Nẵng và Nguyễn Hữu Nam, câu lạc bộ PVF CAND. Trong buổi họp kỹ thuật trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra một ngày, huấn luyện viên Jouzier sẽ phải loại thêm 3 cầu thủ và giữ lại một thủ môn dự phòng. Đến làm khách trên sân của Atalanta trong trận đấu muộn vòng 31, huấn luyện viên Jose Mourinho tung ra đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột và điều này đã khiến AS Roma để đội chủ nhà lấn lướt. Kết quả là Atalanta đã ghi được tới 3 bàn thắng vào lưới của thủ thành Rui Patricio sau các pha dứt điểm của Pasilic phút 39, Toloi phút 74 và Kurt Menzner phút 84. Những nỗ lực của AS Roma chỉ giúp họ có được một bàn thắng danh dự của Pellegrini phút 83. Thất thủ 1-3, AS Roma rời khỏi top 4, trong khi Atalanta tiếp tục nuôi hy vọng khi chỉ còn kém vị trí thứ 4 của AC Milan 4 điểm.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay ngày 25 tháng 4, Hà Nội có lúc mưa, mưa rào nhẹ. Ngày mai ngày 26 tháng 4, mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, thời tiết lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố từ 19 đến 21 độ C, khu vực trung tâm và phía Nam 20 đến 22 độ C. Các nơi còn lại thuộc phía Đông Bắc Bộ, từ đêm ngày 25 đến ngày 26 tháng 4, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.